Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Lúc này là 10 giờ 43 phút tối giờ Việt Nam, ngày 11 tháng 5. Ngày này, đúng ngày này hôm nay là điều luật số 42 của Mỹ, vốn là hạn chế di dân vào Mỹ vì lý do COVID, chính thức kết thúc. Khi mà điều luật 42 kết thúc thì đã có những cái tình trạng căng thẳng xảy ra, và không những từ bây giờ mà đã cách đây cũng đã vài tháng nay, thì các cái đường biên giới của Mỹ ở phía Nam và những thành phố biên giới của Mỹ ở phía Nam đã nóng lên, và hiện bây giờ ngay trong cái ngày này khi mà điều luật 42 chấm dứt thì mọi chuyện trở nên căng thẳng và trở nên rất là rối ren, không những tại đường biên giới Mỹ với Mexico và tại các thành phố biên giới của Mỹ nữa. Như vậy thì chính quyền Biden sẽ xử trí như thế nào? Sẽ có cái cách đối phó ra làm sao trước tình trạng cơn đại hồng thủy di dân đang ồ ạt, dồn dập, lũ lượt kéo về, đổ dồn vào biên giới Hoa Kỳ vì điều luật 42 kết thúc, với hy vọng rằng là họ sẽ có cơ hội vào được nước Mỹ xin tị nạn. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Mạc Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả đã qua. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Cập nhật về tình hình ở đường biên giới Mỹ lúc này, giữa lúc mà điều luật 42 kết thúc, có nghĩa rằng là cái chính sách mặt ngăn cản di dân vì đại dịch COVID chấm dứt, thì mọi chuyện trở nên rất là khó xử đối với chính quyền Biden. Trong tuần trước mình cũng có nói về những cái biện pháp mà đã đưa ra trước thời điểm này, và ngày hôm nay ngay khi cái điều luật 42 vừa kết thúc thì tình hình lúc đó hiện bây giờ ở Texas, biên giới Texas và Mexico, anh có những cập nhật nào mới nhất xin gửi đến quý khán thính giả của Đài VOA thưa anh?
Trước hết đó là theo thông tin mà Khanh đã theo dõi trên báo chí đó, thì trước ngày hôm nay đó, có nghĩa là hôm qua đó, là có cũng 3 4 ngày trước đó nữa, từ tới tới khuya ngày hôm nay luôn, là có nghĩa rằng là bên biên giới Mỹ và Mỹ có rất nhiều người người ta qua biên giới mà coi như là bên chính phủ họ không làm gì cả, họ vẫn cho vào. Bởi vì cái chủ đề ngày hôm nay đó, là Khanh và chị Trà My sẽ nói về cái vấn đề cái luật mới mà ngài Biden đưa ra để áp dụng. Nó chỉ có hiệu quả bắt đầu từ sáng nay rồi, có nghĩa là bắt đầu là qua 12 giờ khuya cái là cái luật mới này nó mới có hiệu quả. Nên vì vậy trước sáng nay á, là coi như mấy người bên Mỹ họ cứ đổ xô họ đi qua biên giới để mà coi như họ lách đi cái áp dụng của cái luật mới này. Thì
Như vậy
con
là cái
số
thông tin mới nhất đó là khi điều luật 42 kết thúc thì có một quy định mới đã ban hành, và quy định mới đó có hiệu lực từ 12 giờ 0 phút sáng sớm ngày 11 tháng 5 giờ Mỹ. Thì cái điều luật đó như thế nào, tên gọi là gì và cái hiệu lực của nó ra sao thưa anh?
cái này là thực tế ra là bên ngài Biden đã đưa ra cái này không phải cái điều luật, nó là chỉ là một cái proposed rule change, có nghĩa là một cái đề cử để mà thay đổi cái cách mà được áp dụng luật thôi. Thì cái này được đưa ra hồi tháng 2 rồi, thì quý vị biết đó là trong những lúc mà những người ngài tổng thống mà muốn đưa ra những cái gì mà thay đổi về cái cách mà áp dụng luật đó, thì những người này để mà cho làm chính thống thì phải đưa ra trước ít nhất là 90 ngày để mà cho cộng đồng cũng có thể đóng góp ý kiến của này nọ. Thì cái này đã được đưa ra hồi đầu tháng 2 rồi, và qua cái thời gian mà để đóng góp ý kiến cũng đã xong rồi, nên vì vậy đúng tới ngày 11 tháng 5 này là ngày áp dụng cái chính sách mới này, trong với cái luật nữa, mình nói cái từ chính sách đi cho nó đúng hơn. Thì cái chính sách mới nó có vài cái nó khác với cái những cái điều lệ mà đã được đề cử ra từ hồi tháng 2. Ví dụ bây giờ anh nói những cái điều lệ mà đề cử được tháng 2 nhé. Những điều lệ đề cử từ tháng 2 á, là lúc đó ngài Biden đưa ra cái chính sách rằng là có áp dụng với cái biên giới nhé, mình chỉ nói biên giới đất thôi, giữa Mỹ và Mỹ, gọi là South West Border, có nghĩa là cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ đất. Và cái thứ hai á, áp dụng những người nào mà qua biên giới đó mà để xin tị nạn. Thì cái thứ ba rằng là nói rằng là những cái người mà vượt biên giới để qua Mỹ để xin tị nạn, hoặc là xin tị nạn ngay biên giới Mỹ để qua Mỹ đều biên giới Mỹ để mà qua nước Mỹ, thì những người này phải đã đi qua nước thứ ba và phải xin tị nạn với nước thứ ba rồi, và có một cái quyết định cuối cùng của cái tị nạn nước thứ ba, cái quyết định của cái nước thứ ba này chấp thuận tị nạn hay không. Tóm tắt lại bốn bốn điều khoản đó. Một đó là biên giới đất, biên giới đất thôi nhá, giữa Mỹ và Mỹ trong cái Southwest border. Cái thứ hai á là họ phải đi qua một là tới Mỹ để mà xin tị nạn, hoặc là ngay cái cửa khẩu Mỹ để mà xin tị nạn qua nước Mỹ. Và cái thứ ba là họ bắt buộc rằng là một khi họ đi qua cái nước thứ ba, họ phải xin tị nạn ở cái nước thứ ba đó. Và cái thứ tư là phải có cái quyết định cuối cùng của cái hồ sơ xin tị nạn của cái chính phủ mà hoặc là chính quyền mà họ đang xin tị nạn với ở cái nước thứ ba đó. Bốn cái điều khoản đó là coi như là cái đòi hỏi bắt buộc. Còn nếu không thì Mỹ họ sẽ nói rằng là nếu những người này không có đạt được bốn điều khoản đó, đó là Mỹ sẽ coi rằng là những người này lúc mà họ xin tị nạn vào Mỹ thì họ không có cơ sở để xin tị nạn vào Mỹ. Đơn giản nha,
Dạ.
trước đây đó là một khi mình tới biên giới rồi mình có thể giơ tay lên mình nói à bây giờ tôi muốn xin tị nạn vào Mỹ, và bên hải quan Mỹ và những người làm cho hải quan Mỹ phải nghe cái hồ sơ tị nạn của mình, và họ sẽ coi như là cho mình cơ hội để mình nói ra cái câu chuyện của mình, và họ coi rằng mình có cái sự sợ hãi thật hay không để mình xin tị nạn từ cái nước mẹ đẻ của mình. Nhưng mà đối với cái chính sách này mà ngài Biden đưa ra hồi tháng 2 để mà lấy thông tin đó, thì nói rằng là nếu mà không đầy đủ một trong bốn, nếu không đầy đủ bốn điều kiện kia thì lúc mà đặt chân vào Mỹ để xin tị nạn thì Mỹ nói rằng là chưa đủ cơ sở để xin tị nạn với bên Mỹ. Thay vì trước đây
Như vậy
mình
quy định mới là bắt buộc là nếu muốn tới Mỹ xin tị nạn thì phải có đầy đủ bốn cái điều kiện như nêu đó, tức là phải đi bằng con đường bộ qua biên giới Mexico.
chính
Dạ,
sách mới
và
này được sử dụng này, thay đổi thêm một vài từ ngữ nữa. Hồi nãy Khanh nói là hồi tháng 2 á, là cái chính sách này được đưa ra đề nghị ra hồi tháng 2, và tới bây giờ thì chính phủ ngài Biden áp dụng cái chính sách này nhưng mà thay đổi lại vài từ ngữ để mà cho nó tăng trưởng cái phạm vi mà nó được cái chính sách này được áp dụng. Trước hết đó, hồi nãy Khanh nói rằng là cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ biên giới đất thôi nhé, thì bây giờ chính sách này có nói rằng là à chúng tôi quên một điều rằng là những cái bờ biển mà người ta có thể đi qua bờ biển để mà người ta vô nước Mỹ nữa, thay vì họ đi bộ qua đất, họ có thể lấy cái thuyền họ chạy vòng qua, thì bây giờ chúng tôi che luôn cái phần bờ biển,
tức là tính
những
luôn,
người nào
tính
có
luôn.
nghĩa tính luôn luôn, có nghĩa rằng là bất kỳ những biên giới ở cái Southwest border, có nghĩa là cái miếng đất mà nó cái dãy mà tách rời Mỹ và Mẹ đó, bây giờ nó lấy hết những cái bờ biển, những cái điểm địa điểm nào mà có bờ biển mà coi như họ sẽ đi vòng để mà họ đáp xuống bên Mỹ cũng tính là cái biên giới nữa. Nên vì vậy bây giờ nói chung là nếu mà mình đi tất cả từ miếng đất ở bên cái Southwest border cho dùng bao gồm bờ biển á, thì cái chính sách này sẽ được áp dụng luôn, thay vì hồi tháng 2 chỉ nói rằng nếu mà đi qua cái miếng đất giữa Mỹ và Mỹ thì cái chính sách này mới được áp dụng, thì bây giờ cover bờ biển luôn.
Dạ.
À, rồi
Ngoài
cái
cái
thứ
thay
hai á,
đổi đó có còn thay đổi nào khác nữa không ạ?
dạ có, cái thứ hai là cái từ final decision. Hồi nãy thì Khanh nói rằng là để mà một trong bốn điều kiện là mình phải được cái quyết định cuối cùng của bên nước thứ ba quyết định về cái hồ sơ xin tị nạn ở nước thứ ba trước đã, rồi xong mới được xin tị nạn với Mỹ. Thì bây giờ cái từ final decision này bên Mỹ họ cũng đưa ra một cái tình trạng rằng là ví dụ những người này họ xin tị nạn với nước thứ ba nhưng mà họ lại bỏ rơi hồ sơ đó, thì họ cũng có quyết định cuối cùng, có nghĩa rằng là bên nước thứ ba nói họ bỏ rơi hồ sơ, họ không có làm cái hồ sơ này nữa, nên vì vậy chúng tôi bác cái hồ sơ này. Thì bên Mỹ cũng đưa ra chính sách rằng là nói rằng là những người nào bỏ hồ sơ mà không có đi tới cùng cái hồ sơ xin tị nạn với nước thứ ba của họ, đồng nghĩa rằng là họ chưa có cái quyết định cuối cùng của bên kia, bởi vì họ chưa có coi như làm đầy đủ hết cái bổn phận của họ. Và một khi họ xin tị nạn ở nước thứ ba, họ phải làm đầy đủ hết bổn phận của họ và phải theo dõi tới lúc nào và bên chính quyền của nước thứ ba đưa ra rằng là chấp thuận hoặc là bác đi. Và nếu mà bác đi tới lúc đó, bác đi mà bởi lý do là họ không tin hay như thế nào đó, thì tới lúc đó những người này mới có thể xin tị nạn với Mỹ. Nhưng mà nếu mà cái lý do bác đi rằng là bởi vì những người này họ từ bỏ cái hồ sơ này, họ không có theo cái hồ sơ này nữa, thì cái đó là không phải một cái lý do mà Mỹ sẽ chấp nhận để mà cho cấp cho những người này cái cơ hội để mà xin tị nạn bên Mỹ. Còn ngoài ra đó thì bên Sở Di trú có cho một cái vài trường hợp đặc thù để mà coi như là ví dụ những người nào mà qua biên giới Mỹ và Mỹ thì không có cần phải đụng tới một trong không có cần phải có đầy đủ bốn điều kiện này thì có sẽ xin tị nạn với Mỹ. Nhưng mà cái này nó chỉ có hạn chế cho cái từ là unaccompanied minor, có nghĩa là những trẻ em dưới tuổi vị thành niên không đi kèm với bố hoặc mẹ. Nếu mà tới biên giới Mỹ thì có sẽ tự xin tị nạn luôn mà không có cần phải xin tị nạn qua nước thứ ba hoặc là có cái quyết định cuối cùng của bên nước thứ ba đưa ra. Thì
Tức là ngoại lệ cho trẻ em đó.
nhóm người này đó là được tách rời ra và ngoại lệ cho những trẻ em dưới tuổi vị thành niên mà đi một mình mà qua biên giới để xin tị nạn thì Mỹ họ vẫn áp dụng cái chính sách cũ, có nghĩa rằng là đặt chân tới biên giới Mỹ và Mỹ rồi thì có thể xin tị nạn mà không có cần phải giống như là xin tị nạn với nước thứ ba hay như thế nào.
Như vậy là để đối phó với cái việc điều luật 42 kết thúc thì chính phủ của Tổng thống Joe Biden đã ra một cái quy định mới. Mà cái quy định mới này thì bắt buộc là những người muốn tới Mỹ xin tị nạn, những di dân tới Mỹ xin tị nạn thì bắt buộc là họ, nếu mà họ đi bằng đường bộ, đường biển, các kiểu mà tới giáp với biên giới ở phía nam của Mỹ thì họ phải vượt qua những cái điều kiện này. Thứ nhất là đã phải xin tị nạn ở các nước khác trước khi bước tới Mỹ, mà cái hồ sơ xin tị nạn đó đã có quyết định cuối cùng, được hay không được, hay là từ chối, hay là không hợp lệ gì đó, đã có quyết định cuối cùng. Và tới biên giới Mỹ thì nói rằng là tôi tới đây để xin tị nạn vì tôi khó khăn ở quê hương của tôi, rồi tôi đi cái tới nơi khác tôi xin cũng bị từ chối, và bây giờ thì tôi tìm kiếm cơ hội ở đất nước Mỹ. Thì đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai đó là quý vị phải là xin, có một cái điều kiện khác là phải xin từ bên ngoài nước Mỹ, tức là nó có những cái ứng dụng, những cái app điền đơn trước ở bên ngoài, phải không luật sư Khanh, chứ không phải vào Mỹ xin điền đơn, phải không?
Thì cái này là Khanh còn trước khi Khanh trả lời câu hỏi của chị thì Khanh muốn nói bổ sung thêm vài cái chính sách này nó sẽ chạy được cho 2 năm tới, có nghĩa là bắt đầu ngày 11 tháng 5 năm 2023 và sẽ được kéo dài tới ngày 11 tháng 5 2025, thì trong vòng 2 năm tới thì cái chính sách sẽ được áp dụng. Và cái thứ hai nữa là cái chính sách này nó có loại ra những người nào vào Mỹ hợp pháp rồi xin tị nạn, có nghĩa là ví dụ những người này có thể xin cái visa đi du lịch qua Mỹ hay như thế nào đó và họ vào Mỹ hợp pháp rồi thì họ vẫn có quyền xin tị nạn, họ không có cần phải xin qua nước thứ ba. Thì cái từ ngữ mà bên chính quyền Biden đưa ra có nghĩa là safe passage into the United States, có nghĩa là con đường an toàn để mà vào nước Mỹ, xong rồi thì có thể xin tị nạn. Còn nếu mà không có đi con đường an toàn, có nghĩa không có thị thực á, mà đi qua biên giới á, thì bên chính quyền nói là there is a rebuttable presumption that that these individuals are not eligible for asylum, có nghĩa rằng là nếu những người nào mà đi qua biên giới mà không có phép của Mỹ thì Mỹ sẽ coi rằng là những người này đang coi như là không được xin tị nạn bởi vì họ thiếu một trong bốn, họ thiếu cả bốn cái yếu tố giống như nãy Khanh nói ra. Và cái này
Dạ, chung quy lại thì cái điều luật này nó chỉ áp dụng cho những người di dân mà đi vào Mỹ bằng con đường bất hợp pháp thôi, chứ bằng hợp pháp thì không tính. Và
đúng
những
rồi.
cái điều kiện mà mình vừa liệt kê đó thì nó được ngoại trừ, được miễn trừ cho những trẻ em dưới tuổi vị thành niên không có ba mẹ đi kèm. Còn tất cả những di dân nào khác lúc này muốn tới Mỹ xin tị nạn phải hội đủ những điều kiện đó. Dạ, những cái điều kiện mà phải đi xin ở nước thứ ba rồi, rồi bị từ chối rồi thì mới tới đây thì chúng tôi mới xét duyệt đó. Thì cái đó là điều kiện bắt buộc rồi. Và Trà My muốn được hỏi thăm luật sư Khanh về cái điều kiện là về cái chuyện mà nộp đơn, điền đơn. Thì hồi xưa nếu mà có thể vào Mỹ điền đơn, nộp đơn, ngồi chờ trong Mỹ thì bây giờ cũng bắt buộc là ngồi chờ bên ngoài, điền đơn từ phía bên ngoài, phải không thưa luật sư Khanh?
Thì trước hết bây giờ là ví dụ những người này đã qua cái nước thứ ba rồi và cái nước thứ ba họ cũng đưa ra quyết định cuối cùng là không cho và họ không có chấp thuận cho cái hồ sơ tị nạn qua nước thứ ba, thì những người này có, quý vị phải nhớ là bây giờ cái này nó quá mới đi và cái chính sách này có cho bên Mỹ tạo ra những cái regional center, có nghĩa là những cái nơi tập trung những cái văn phòng mà bên chính phủ Mỹ sẽ cho thuê người để mà giúp những cái người muốn xin tị nạn vào Mỹ điền đơn và gom giấy tờ hết để mà nộp những cái hồ sơ này tới hải quan Mỹ trước khi họ muốn xin tị nạn với Mỹ. Thì ngày hôm nay
Những
là
cái
ngày,
văn phòng đó là nằm bên ngoài biên giới Mỹ.
đúng rồi, cái văn phòng này sẽ nằm ngoài biên giới Mỹ và sẽ nằm bên Mỹ, nhưng mà ngày hôm nay là ngày đầu tiên, đây là những cái dự định họ đưa ra. Trong vài tháng tới mình sẽ biết cái cụ thể nó là như thế nào, nhưng mà giống như Khanh nói ngay lúc này luôn, cái chính sách này sẽ bị kiện. Cái vấn đề là cái chính sách này sẽ bị kiện và bên có thể đâu 2 3 tuần tới thì đúng mà quý vị quay trở lại với chương trình tới lúc đó sang về chị Trâm sẽ nói à có người kiện rồi, kiện chính sách này về nó vi phạm cái luật mà coi như là về cái luật di trú của Mỹ trước giờ là vẫn cho phép người ta những người nước ngoài vào biên giới để xin tị nạn, và bây giờ tổng thống đang quá vượt quyền của ông cho dù ông làm đúng theo cái cách mà đưa ra chính sách mới, bởi vì ông đưa ra chích chưa trước 90 ngày xong cho cộng đồng góp ý kiến, nhưng mà cái chính sách này nó đã vượt quá quyền hạn của ông. Thì trước hết là cái chính sách này sẽ bị kiện. Cái thứ hai á là ngài Biden đưa cái này ra mà ông muốn áp dụng ngay lúc này để mà tạm thời ngay lúc này để quay ngược lại những người mà đang xin muốn vào biên giới Mỹ và Mỹ để xin tị nạn ngay lúc này. Và giống như Khanh và chị Trọng My và hồi nãy chị Trọng My có hỏi là chính sách này nó có tạo ra những cái khu vực để mà sau này những cái người tị nạn này có thể được giúp trợ giúp điền đơn và trợ giúp hồ sơ để mà nộp nộp hồ sơ xin tị nạn đó. Có và sẽ được chia ra nhiều thành phố ở bên Mỹ gần biên giới giữa Mỹ và Mỹ nữa. Nhưng mà vấn đề rằng là cái này nó còn quá sớm đi. Cái chính sách này có nói rằng được sẽ được thành lập nó như vậy nhưng còn quá sớm mà mình chưa biết cái vụ kiện tụng nó sẽ đi tới đâu, bởi vì quý vị nhớ mỗi khi bị kiện cái là cái bên kiện họ sẽ nói là phải tạm ngừng hết những cái áp dụng cái chính sách này đang đưa ra, phải tạm ngừng hết, nó gọi là cái từ injunction đó. Thì cho dù chính sách ngày hôm nay nói là yes chúng tôi có những cái ý kiến chúng tôi sẽ làm này làm nọ, kiện cái là tất cả mọi thứ phải dừng lại để mà coi như là cái sự kiện nó đi tới đâu. Thì nên vì vậy ngày
Trước
hôm nay
khi mà xảy ra sự chuyện kiện tụng đó thì hiện bây giờ nó đang được áp dụng và nó đang có hiệu lực đó, thì bắt đầu từ ngày hôm nay 11 tháng 5 thì đã áp dụng là ai tới biên giới Mỹ mà không qua cái quy trình bốn cái điều kiện vừa liệt kê trên là sẽ không được chấp nhận cái hồ sơ xin tị nạn. Và thứ hai nữa là muốn xin tị nạn thì phải xin từ bên ngoài nước Mỹ, không phải vào nước Mỹ điền đơn và ngồi chờ trong nước Mỹ nữa, mà là phải điền từ cái ứng dụng trên điện thoại di động đó, phải có cái ứng dụng đó là phải điền đầy đủ thông tin và ngồi chờ từ bên ngoài. Mà bên ngoài đây là đâu? Là bên Mexico, vì chính phủ Mỹ cũng đã thỏa thuận với chính phủ Mexico để lập ra những cái cơ sở để mà giải quyết xét duyệt hồ sơ cho đăng ký hồ sơ xin tị nạn từ bên ngoài nước Mỹ, cũng như là mở thêm những cái cơ sở để mà giúp cho và hỗ trợ người tị nạn trong lúc họ chờ đợi hồ sơ được kêu tới, được xét duyệt để vào nước Mỹ, được tòa di trú Mỹ xét xử phán quyết. Dạ, thưa luật sư Thanh, thì trong lúc này đang thực thi cái quy định mới, nói là mới nhưng mà thật sự nó không có mới, vì thật ra nếu mà chúng ta theo dõi cái tình trạng di trú của nước Mỹ trong những năm gần đây đó thì nó gần như là lặp lại y chang những gì mà cái chính sách di trú của thời tiền nhiệm đã ứng dụng, tức là của dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump, ông đã đưa ra những cái quy định y chang như vậy, và bây giờ là cái quy định này nói là mới nhưng mà thật ra là cũng lặp lại như vậy thôi. Thì anh nói rằng trong cái tiến triển của mọi sự thì sẽ có những bên họ bị ảnh hưởng quyền lợi, họ sẽ kiện tụng. Thì bây giờ mình xin quay ngược lại, cái điều này nó đã áp dụng dưới thời của Tổng thống Donald Trump rồi và đã có kiện tụng gì không, có bị cản trở gì không, cái lịch sử của nó nha.
Dạ có chị, thì cái nếu quý vị nhớ hồi cách đây hồi năm 2019 á, thì ngài Trump cũng có đưa ra những cái chính sách như vậy. Ngài Trump bắt buộc là những người nào mà muốn xin tị nạn ở bên Mỹ, dưới biên giới Mỹ và Mỹ là trước hết phải xin tị nạn bên nước thứ ba. Tại vì lúc đó là con quý vị nhớ cái từ gọi là migrant caravan, có nghĩa là cái đoàn người mà đi xin tị nạn mà từ Nam Mỹ đi ngược lên Mỹ á, thì có rất nhiều, và ngài Trump cũng đưa ra cái chính sách này để áp dụng, và ngay lúc đó cũng đã bị kiện lên nói là cái này không có được bởi vì luật di trú Mỹ không có bắt buộc những người này phải làm như vậy, thì cũng kiện tụng mà cũng đi ra tòa cũng bị ngăn chặn lại, và cuối cùng ngài Trump thì bị không có được thắng, không có được đắc cử nữa, nên vì vậy ngài Biden đưa lên thì coi như là lật ngược, coi như xóa hết những gì ngài Trump đã đưa ra. Và tới ngày hôm nay thì ngài Biden cũng đưa ra một cái chính sách tương tự cũng gần giống như vậy, mà cái này nó lại coi như là nó nêu ra rõ hơn một chút thôi. Còn hồi xưa ngài Trump cứ nói là tôi bắt phải xin tị nạn của nước thứ ba rồi tới lúc đó tôi mới cho vào, nhưng mà ngày ngày hôm nay là ngài Biden còn đưa ra nói là ok bây giờ tôi bắt rồi sẽ xin tị nạn nước thứ ba và phải có cái quyết định cuối cùng của nước thứ ba xong rồi tới lúc đó tôi mới cho xin tị nạn của bên Mỹ. Thì một lần nữa ngài chính sách của ngài Trump bị kiện thì chắc chắn là chính sách của ngài Biden cũng bị kiện thôi, cái vấn đề là bao nhiêu ngày nữa sẽ bị kiện, thì cái sự việc này nó sẽ xảy ra, và từ đây tới Từ đây tới cuối năm hoặc năm tới thì mình sẽ biết ra cái vấn đề rằng là tòa liên bang sẽ nói như thế nào và có những cái xét xử nào. Tại vì quý vị biết á, ngay cái lúc này cái chính sách này là coi như một cái từ mình gọi là cái băng băng dán để mà tạm thời để mà cho dán vào cái vết thương của mình thôi. Tại vì một khi được kiện lên tòa liên bang thì tới lúc đó tòa liên bang sẽ nói ồ cái này có vấn đề, thì tới lúc đó bên trong thời gian từ đây tới đó thì bên chính quyền ngài Biden sẽ đưa ra cái băng dán khác theo cái cách khác nữa, thì có nghĩa rằng là cứ chạy cứ đắp theo băng dán theo thời buổi theo thời gian thôi.
Có nghĩa là đây là những cái giải pháp tạm thời, tại vì với cái tình trạng mà di dân quá nhiều, quá tải và làm căng thẳng đường biên giới như vậy thì cho dù là bây giờ có muốn xoay trở cũng xoay là trở tay không kịp, là vì ngay sau đại dịch Covid thì bắt buộc là phải dỡ bỏ cái điều luật 42, không thể dùng cái lý do Covid mà để cản cho người ta nữa, vì đó đi ngược lại với lại luật pháp. Thành ra bây giờ dỡ bỏ đó thì bây giờ phải có những cái biện pháp tạm thời để khống chế, và biện pháp tạm thời đang được ứng dụng đây là biện pháp lặp lại của thời tiền nhiệm. Và như vậy thì mình thấy rằng thật sự cái hệ thống di trú của Hoa Kỳ có rất là nhiều những vấn đề lúc này, vì nó tức là giật vá, tức là mình cứ đắp vá chỗ này nó kéo qua thì chỗ kia nó lại hở đi, thành ra là chưa có một cái giải pháp xuyên suốt. Vì vậy cho nên là có lời kêu gọi ở Quốc hội là phải mau mau nhanh chóng cải tổ luật di trú, tại vì luật di trú trong 20 năm nay chưa có những cái bước cải tổ đáng kể, quan trọng và khả thi. Cho nên là trong lúc này thì bên Quốc hội cũng đã bắt đầu khởi động và đã có những cái lời kêu gọi là phải nhanh tay khẩn trương cải tổ lại luật di trú để mà giải quyết cái chuyện bế tắc di dân ở biên giới Hoa Kỳ, nhất là biên giới ở phía Nam giáp ranh với Mexico. Dạ thưa luật sư Khanh, thì trong 2 ngày 8 và 9 tây tháng 5, tức là mới đây thôi trước khi cái điều luật 42 kết thúc đó, thì ghi nhận ở đường biên giới là mỗi ngày có tới 10.000 di dân bất hợp pháp tràn vào, phải không anh? Bị bắt phải không?
Cái con số thì nó hơn theo thống kê là từ, tại vì cái thông tin này là bên sở di trú đưa ra là coi họ có những cái thống kê tới tháng 12 năm ngoái thôi, thì cái thống kê coi như là tháng 12 năm ngoái là có thông thường sẽ có cỡ 7.200 người vào biên giới và coi như là được cái từ là chạm với hải quan trong một ngày, có 7.200 người bất hợp pháp mà chạm với hải quan trong vòng một ngày, và con số này nó vượt quá 8.000 coi như trong 11 ngày trong tháng 12 đó. Thì cùng kỳ với từ năm 2000 tới 2019 thì mỗi ngày có cỡ 1.200 tới 1.500 người, thì mình lại nhảy lên tới 7.200 tới 8.000 người, có nghĩa là cần gấp 4 gấp 5 lần luôn. Thì con số đó quý vị cứ nghĩ đi, không phải là tháng 12 mà coi như tháng 11, tháng 10 và tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Nếu mà mình tính theo thời điểm tháng 5 này, tháng 4 này á, thì cái con số vào mỗi ngày nó sẽ cao hơn rất nhiều, bởi vì giống như Khanh và chị Trà My nói ngay đầu chương trình đó là vài ngày trước đây là coi như biên giới Mỹ và Mẹ rất là loạn, bởi vì có vài thành phố bên Mỹ, bên bên Texas họ cũng đã đưa ra cái thông tin, họ nói là cái tình trạng khẩn cấp, có nghĩa là thành phố này đang dưới cái emergency, state of emergency, có nghĩa là thành phố này đang bị nguy cơ có tình trạng khẩn cấp, bởi vì có quá nhiều người bất hợp pháp vào rồi, họ không có chỗ ăn, họ không có chỗ ở, và họ lê liệt còn nằm ở ngoài đường, và nguyên thành phố này phải để ý, tại vì cái an ninh nó bị giảm đi rất là nhiều. Thì bên El Paso đã đưa ra cái thông tin như vậy, và thì
Và
giống như
ngay sáng nay đó luật sư Khanh, và bên Texas vừa gửi một chuyến xe bus những di dân bất hợp pháp mà họ bắt được ở Texas, họ vừa gửi qua Washington DC ngay thủ đô nước Mỹ. À,
trên
và cái chuyện là gửi di dân,
đúng rồi,
gửi di
thì
dân như vậy là một cái thực hành lâu nay rồi, nhưng mà mới sáng nay khi mà điều luật 42 chấm dứt, họ lại có một chuyến xe bus gửi qua tiếp tục. Và bên Washington DC này họ cũng đang rất là rối rắm, tại vì những cái khách sạn mà chứa di dân đó hiện bây giờ cũng quá tải, không còn chỗ để chứa nữa. Và mỗi một
đúng.
ngày như vậy thì là cái việc ăn ở, sinh hoạt cho các di dân này hiện bây giờ là đang là một cái điều rất là nan giải đối với các thành phố. À, vì sao mà họ chuyển di dân như vậy? Là vì có những thành phố chứa chấp di dân, còn có những thành phố họ kiên quyết họ nói không, tôi nói không với di dân bất hợp pháp. Ví dụ như Texas, ví dụ như là Florida, vì họ là cái nơi đương đầu tiên, là cái mặt trận tiền tuyến đương đầu với di dân, cho nên họ quá ngộp thở và họ hoàn toàn thẳng thừng nói không với di dân. Trong khi đó cũng có những thành phố mà chủ yếu là theo dân chủ đó, thì họ lại khoan dung hơn với di dân. họ kêu gọi khoan dung hơn với dân, cho nên là có cái việc là đẩy di dân qua những thành phố đó là như vậy. Ngay sáng nay đã có một chuyến xe bus đi qua rồi, và hiện bây giờ ở các thành phố thì lực lượng biên phòng đó họ cũng có cho biết rằng là họ bắt di dân bất hợp pháp. Mà khi mà họ bắt cái người bất hợp pháp đó mà bên ICE, tức là bên mà có thẩm quyền trục xuất, không nhận, hoặc là những cái bên tổ chức cơ quan từ thiện NGO không nhận cái di dân đó, thì họ thả lỏng cho đi trong thành phố luôn, chứ bây giờ không nhốt vào đâu được.
Để theo dõi những người này như thế nào? Tại vì trước đây á, thì nếu mà bên ICE, có nghĩa là bên cơ quan có thẩm quyền để mà trục xuất những người này, bắt họ thì có nhiều lúc họ sẽ bỏ cái ankle monitor, có nghĩa là cái đồ đeo
Vòng
chân
đeo
để
cổ,
ở đầu
đeo
á.
cổ chân đó.
Nhưng mà vấn đề rằng là bây giờ bởi vì có con số người vượt qua biên giới quá nhiều đi, nên lúc mà hồi nãy chị nói những người lính dự bị biên phòng á, họ sẽ bắt, và nếu mà bên sở di trú không có đoái hoài gì tới và không có lo về hồ sơ thì họ sẽ thả lại luôn trong thành phố đó, và họ không có cách, họ sẽ không có dùng những cái biện pháp để mà coi theo dõi những người này, có nghĩa là thả rong á, bắt thả rong trong thành phố coi như họ muốn làm gì họ làm. Thì cái đó giống như kênh nói một lần nữa rằng là đó, nó tạo ra một cái sự thiếu an ninh cho thành phố, bởi vì bây giờ có rất nhiều người, những người này họ sẽ không có chỗ ăn, họ không có chỗ ở, họ sẽ nằm la liệt vào những, một là ngoài đường, hoặc hai là họ sẽ lại những cái nhà thờ hoặc là những cái nơi thiện nguyện mà có thể chứa chấp họ. Nhưng mà quý vị biết đó, cái con số những người mà vào biên giới rất là cao, rất là nhiều, mà những cái thành phố này, những cái nơi mà ở thiện nguyện mà có đồ ăn thì cũng hạn chế, nó không phải là coi như là vô số, nên vì vậy cái số người mà nằm ngoài đường và coi như họ khó chịu rất là cao. Và thông thường những người còn nằm ngoài đường mà một khi tới họ không có đồ ăn, không có đồ uống, thì quý vị nghĩ họ sẽ làm những cái gì? Thì nên vì vậy những cái thành phố đó bây giờ coi như có lính Mỹ, và Mỹ cũng có đưa lính vào, giống như Khanh và chị Trang đi làm đây tuần vừa rồi á, thì Mỹ có đưa lính vào để mà coi như giúp đỡ bên sở di trú và hải quan coi như trong cái quá trình này. Nhưng mà những người lính này không có quyền để đi bắt hoặc là giam những người này vào tù, bởi vì những người này họ không có phạm tội hình sự, họ chỉ phạm tội di trú thôi, và tội di trú thì phải đẩy qua tù di trú, và tù di trú không phải là tù liên bang, mà nó là cái kiểu tù theo hợp đồng, mà coi như những công ty thứ ba sẽ đứng ra để chạy những cái cơ sở để mà giam những người này. Nhưng mà những cơ sở này coi như hiện tại bây giờ cũng quá tải rồi. Bên Texas, El Paso có một cái tù di trú, nhưng tù đó coi như quá tải rồi. Và gần đó nữa thì cũng có bên Port Isabel, và xong có ở gần San Antonio, có Houston, có Dallas. Nhưng mà thực tế những cái tù đó là không còn chỗ chứa, và cho dù nếu còn chỗ chứa thì cái con số người vượt qua biên giới cũng quá nhiều để mà coi như đẩy vào họ vào những cái nơi mà chứa những người vào Mỹ bất hợp pháp. Cho dù mình lấy hết con số đó, mình chia ra hết những cái nơi tù di trú toàn 50 tiểu bang của Mỹ cũng không đủ giường để mà chứa họ. Còn vấn đề cái nguồn ăn ấy nữa không đủ. Đó, cái đó là cái vấn đề
Cho nên là
về
cái tình
lúc
thật
này.
sự căng thẳng, thật sự sôi bỏng ở ngay các đường biên giới lúc này. Và vì cái tình trạng đó cho nên là Bộ trưởng An ninh Nội địa ngày hôm qua đã tuyên bố rằng là trước khi cái điều luật 42 kết thúc hôm nay, là ông đã tuyên bố chắc chắn rằng là biên giới của chúng tôi không phải mở cửa, và hiện bây giờ chúng tôi đang có chính sách mới sẽ đưa ra những hậu quả khắc nghiệt hơn cho những di dân bất hợp pháp vào Mỹ phi pháp. Trong những cái hậu quả khắc nghiệt mà ông có nhấn mạnh đó là bây giờ không chỉ là chuyện là trục xuất nhanh, mà là bắt trục xuất và cấm trở lại Mỹ trong vòng 5 năm. Thành ra những người nào vào nước Mỹ bất hợp pháp không qua những điều kiện như mình hồi nãy mình có nói đó, thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với cái chuyện là bị trục xuất và sau đó bị cấm cửa 5 năm không được trở lại Mỹ. Thì cái đó nó sẽ mạnh tay hơn là cái chính sách trước đây là có thể trục xuất nhanh, là đi vào nhà tôi cho tôi đẩy ra thì thôi. Nhưng bây giờ lại siết chặt hơn như vậy nữa. Và cái lời cảnh báo đó dường như là không mấy hiệu quả, trong khi những cái hình ảnh dồn dập từ các đường biên giới ghi nhận được trong các truyền thông từ địa phương cho tới truyền thông của quốc gia cho thấy rằng là dòng người di dân vẫn lũ lượt ồ ạt tràn về, và họ liều mạng, họ bất chấp mọi mọi cái giá phải trả. Trong những cái hình ảnh mà mình thấy được là nguy hiểm nhất là như thí dụ như là gần đây những cái chuyến tàu xe lửa chở hàng từ phía bắc của Mexico đi về hướng giáp ranh biên giới với Mỹ đó, tức là di dân leo lên trên nóc của những cái toa xe lửa như vậy, ngồi trên nóc để mà được tới biên giới Mỹ nhanh nhất có thể. tại vì họ sợ cái điều luật 42 kết thúc, mở ra cái điều luật mới thì nó khó khăn hơn cho họ đó, cho nên họ bằng mọi cách họ chạy mau cho tới đường biên giới, và vì vậy cho nên nó có ứ động, nó có căng thẳng và nó có bế tắc là như vậy. Mỗi một ngày có bao nhiêu trăm người, bao nhiêu ngàn người leo lên những cái toa xe lửa nằm trên nóc toa xe lửa, mà xe lửa thì chạy với tốc độ cao như vậy, và họ chịu nắng chịu gió chịu nguy hiểm để được chở tới Mỹ, tới cái đường biên giới Mỹ sớm nhất có thể. Và hiện bây giờ thì tới thì có bị bắt hay không, tới thì như thế nào, thì chúng ta cũng thấy cái tình hình là nếu bị bắt mà bên ICE là trục xuất đó, họ không nhận, hoặc là những bên từ thiện không nhận thì được thả ra đi tỉnh bơ trong thành phố như vậy. Thành ra có cái tình trạng xáo trộn trong những cái thành phố biên giới, khiến cho Texas phải đưa xe bus chuyển họ đi tới những thành phố mà được gọi là những thành phố chứa chấp di dân. Như vậy thì tình trạng rất là bất ổn và rất là khó khăn trong lúc này. Nhưng mà tuy nhiên nó cũng không cản chân những người di dân. Họ vẫn tới, tới đâu thì tới. Tại vì họ nói rằng là bước đường cùng rồi, không có gì để mất. Cho nên họ cũng thí mạng, họ cũng liều mạng. Và như vậy thì cái nút thắt ở đây thì mình chưa thấy là có cái đường nói giải tỏa trong một sớm một chiều. Như vậy thì xin hỏi cho luật sư Khanh có thể cho biết rằng là với những cái sự gia tăng kỷ lục như vậy và những cái cách đối phó hiện thời như vậy đó, thì mình có thể dự kiến chuyện gì sẽ xảy ra? Ví dụ bây giờ là không bắt nữa, không có chỗ nhốt nữa, thì thả rong như vậy thì tới lúc nào, và chuyện sẽ có những cái biện pháp nào nữa? Tại vì không thể để cho người ta đi lang thang không nơi ăn không chốn ở như vậy. Một ngày thì không sao, nhưng mà 10 ngày nó sẽ rất là khó khăn. Thì không biết là trong cái môi trường hoạt động di trú trước nay thì anh thấy có những cái biện pháp nào khả thi nữa có thể ứng dụng?
Thực tế đây là coi như cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, ngoài mình không có nói những thập niên 80, coi như những cái thuyền nhân mình không nói đó, coi như đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ mà coi như là có một cái làn sóng tị nạn đi vào biên giới Mỹ và Mỹ như vậy. Nên vì vậy bây giờ là thực tế là bên chính quyền cũng không biết làm như thế nào. Thì bây giờ bên chính quyền và bên di trú thì chỉ biết rằng là ví dụ chỗ nào quá tải thì cho lên xe bus, có nghĩa là mỗi ngày sẽ có cái đâu cỡ mười mấy chuyến bus cứ đưa người đi tới những nơi nào mà coi như để mà thả họ ở đó, để mà chính quyền địa phương tự lo cho những người này, hoặc là những người này sẽ được những công ty thiện nguyện giống như chữ thập từ đỏ hoặc là YMCA hay như thế nào đó để giúp, hoặc là những cái ngôi nhà thờ mà có sẽ mở cửa như cái nhà thờ của họ để cho những người này vào, và những cái người coi như là có ý tốt thì sẽ cho cung cấp đồ ăn. Còn ngoài ra là chính phủ Mỹ không có cái khoản ngân sách cho những cái sự việc như vậy. Nên vì vậy trong thực tế là trong biên giới Mỹ và Mỹ sẽ rất là loạn, và những cái thành phố gần biên giới giống như anh nói El Paso là đã coi là nói là khai là bị khẩn cái trong tình trạng rất khẩn cấp rồi, và kế tiếp là những cái nơi gần biên giới giống như Port Isabel, Amarillo, mấy cái nơi đó sẽ bắt đầu sẽ chạy theo, nhưng mà El Paso là rất là gần, bởi vì đối diện với El Paso là Ciudad Juárez, là một cái thành phố lớn mà bên những người Mỹ họ tụ tập, và bởi vì hai cái thành phố nó cách nhau bởi vì một cái con đường thôi, thì con đường đó là cái cửa khẩu lớn nhất giữa Mỹ và Mỹ, và coi như là bên sở di trú họ có cái sự hiện diện của họ bên đó rất là nhiều, ngoài hải quan, ngoài sở di trú, quan tòa di trú, trong cái con đường đó là coi như ba bốn bộ phận nằm ở đó luôn. Thì bây giờ ngay cái chỗ El Paso đang có ước tính là cỡ mỗi ngày sẽ có cỡ 5 tới 12 ngàn người sẽ vượt qua cái biên giới đó mỗi ngày nhé, để mà trồi vào Mỹ để mà xin tị nạn, cho dù cái chính sách này được đưa ra. Thì giống như anh và chị Trà My có nói rằng là ngay lúc này ví dụ một người qua bị bắt, hải quan bắt, họ đẩy ngược lại liền, họ nói là không cho vào, nhưng mà những người này không có đồng nghĩa là họ sẽ không vào tiếp, họ sẽ đứng đó họ đợi, có thể ngày mai ngày mốt họ chạy qua lại nữa. Thì nên vì vậy cái chính sách này nó cũng không có giúp được gì, bởi vì thông thường mình bắt mình thả thì người ta cũng vẫn vô tiếp, tại vì người ta không có sợ, và cái thứ hai nữa là cũng không có cách để mà hạn chế những người này quay trở lại, nên vì vậy anh cũng không biết giải quyết như thế nào.
Cho nên là
Không.
hiện bây giờ mọi tình thế nó nằm trong cái vòng luẩn quẩn chưa có lối thoát, cho nên là những cái biện pháp tạm thời lúc này là ngoài cái việc là chặt tay mạnh tay hơn thì cũng nhanh chóng xúc tiến mở trên 100 cái trung tâm xử lý hồ sơ tị nạn ở phía ngoài biên giới Mỹ, phía tây bán cầu đó, để mà làm cho cái công việc mà gọi là hồ sơ tị nạn này kia nó xoa dịu lại. Người ta tập trung bên đó, người ta nộp đơn, người ta chờ đợi bên đó, nó đỡ hơn là để người ta kéo lũ lượt dồn dập vào biên giới Mỹ, gây ra tình trạng xáo trộn căng thẳng cho các thành phố biên giới ở Mỹ. Và trong lúc này thì các quan chức của chính quyền Biden cũng cùng một lúc đó thì cũng nghĩ tới cái chuyện là mở ra con đường mà cho di dân vào Mỹ hợp pháp nhẹ nhàng hơn, tức là mở thêm nhiều con đường vào Mỹ hợp pháp để cho tránh cái tình trạng là tập trung vào Mỹ bất hợp pháp kiểu này. Tức là bây giờ họ đang suy nghĩ tới chuyện là làm sao để thu hút lao động di dân bên ngoài vào nước Mỹ bằng những cái visa lao động hợp pháp nhẹ tay hơn, dễ dàng hơn, để cho nước Mỹ không bị thiếu lao động mà di dân cũng có con đường vào Mỹ hợp pháp, để tránh cái tình trạng vào bất hợp pháp kiểu này thì khó xử quá. Đó là những cái biện pháp hiện bây giờ. Thì trong lúc đang triển khai những cái biện pháp đó thì đôi bên vẫn đổ lỗi lẫn nhau. Bên Dân Chủ, bên Cộng Hòa thì đổ lỗi cho chính quyền Biden là nhẹ tay với di dân cho nên mới gây ra tình trạng thảm cảnh như lúc này. Còn bên Dân Chủ thì có rất nhiều người cũng chỉ trích ông Biden là đang làm lại những gì mà cựu Tổng thống Donald Trump đã từng làm, vốn là cái điều đi ngược lại với những tuyên bố của ông Biden khi ông tranh cử và thắng cử. Lúc đó ông đã chỉ trích ông Donald Trump, ông đã hứa là ông sẽ nhẹ tay, sẽ cải tổ di trú, sẽ không cấm cản di dân như vậy. Thì bây giờ ông đang lặp lại những cái quy định này thì chính những người đồng đảng trong Dân Chủ với Tổng thống Biden cũng chỉ trích. Và ông Biden cũng chịu chỉ trích từ phía Cộng Hòa là nói rằng là vì chính những cái chính sách nhẹ tay với di dân đã gây ra cái tình trạng như vậy. Trong lúc đổ lỗi lẫn nhau thì họ cũng đang tìm cách tháo gỡ cái nút gắt lúc này. Thì hiện bây giờ có những cái phương pháp như vậy nhưng mà chưa biết là trong tuần tới, trong một tuần nữa sẽ như thế nào, sẽ có những cái quy định nào mới hoặc là sẽ có những cái kiến nghị nào mới. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật trong chương trình hàng tuần tối thứ năm giờ này trên cái chương trình thảo luận với luật sư di trú Khanh Phạm. Chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất về tình hình di trú Mỹ và giải đáp cho quý vị những thắc mắc về di trú Hoa Kỳ. Lúc này thì quý vị đã chờ đợi lâu để được giải đáp những hồ sơ cá nhân của mình, thì chúng ta sẽ dành thời gian để trả lời những thắc mắc đó, thưa luật sư Khanh. Sau khi mình nói về những cái tình trạng bất hợp pháp ở các đường biên giới Mỹ đó, thì những ai có những câu hỏi liên quan thì chúng tôi sẽ ưu tiên vì đó là chủ đề, còn không thì chúng ta sẽ trả lời từ trước tới sau những câu hỏi của quý vị. Xin hỏi là nghe nói người Trung Quốc đang ở bên Mexico chờ vào Mỹ nhiều lắm, có đúng hay không? Thực sự Khanh có thông tin không?
Nói chung là bây giờ là người Trung Quốc họ cũng có đi qua bên biên giới Mỹ và Mỹ để mà họ trót lọt vào Mỹ hoặc là họ xin tị nạn hay như thế nào đó, trong đó có bao gồm cũng có một số người Việt Nam nữa nhưng mà ít, Trung Quốc nhiều, cũng có Ấn Độ, cũng có Pakistan. Có nghĩa rằng là những người nào mà không có xin visa được vào Mỹ á, mà họ muốn qua Mỹ thì họ phải đi một là có con đường Mỹ và Mỹ thì dễ hơn thay vì Canada và Mỹ. Mà quý vị mà để ý chương trình hồi nãy giờ, anh và chị Trà My chỉ nói cái chính sách này áp dụng về cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ thôi, Canada và Mỹ thì không có chính sách nào áp dụng cả. Nên vì vậy, ví dụ ai mà trót lọt vào được Canada mà muốn đi qua cửa khẩu giữa Canada và Mỹ thì vẫn có thể đi thoải mái và vẫn có thể xin tị nạn được, bởi vì cái chính sách này chỉ áp dụng với cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ và những cái cửa khẩu bị đường biển vào biên giới giữa Mỹ và Mỹ thôi.
Lúc này có những câu hỏi liên quan tới những hồ sơ cá nhân. Em là du học sinh, em làm tình nguyện viên cho một tổ chức không có nhận lương, tổ chức đó muốn hỗ trợ em về tài chính thì họ có thể tặng tiền học bổng cho em trực tiếp được hay không, hay phải chuyển thông qua trường em học?
Cái vấn đề cái này là quý vị sẽ có thể có vấn đề nhé, tại vì nếu mà quý vị có làm cho họ mà ví dụ họ muốn trả cho quý vị bằng cho tiền học bổng á, thì cái này nó sẽ coi là lương không phải là tiền học bổng, tại vì cái chính sách học bổng là nó sẽ đặc thù, có nghĩa rằng là mình phải coi như là điền đơn xin học bổng và mình phải chứng minh như thế nào là học bổng, chứ không phải là mình làm cho họ họ cho tiền mình, cái đó là học bổng. Tại cái đó sẽ tiền lương, và nếu mà quý vị làm như vậy có nghĩa là quý vị đang vi phạm cái hồ sơ F1 của quý vị, mà sở di trú họ mà biết họ mà điều tra ra thì có thể tịch thu, họ có thể thu hồi lại cái F1 của quý vị.
Tiếp theo đó là có quy định về cái mức giới hạn cao nhất, số tiền cao nhất có rồi có cái mức cao nhất, thấp nhất bao nhiêu không, và có liên quan tới thuế hay không?
Một lần nữa, cái này quý vị hỏi về thuế là nó không phải học bổng nữa rồi. Học bổng sẽ không có tính thuế. Và cái thứ hai nữa rằng là giống như quay ngược lại cái cách anh nói thôi, Vấn đề rằng là quý vị đang làm người ta trả lương theo cái hình cách là học bổng. Học bổng thực tế ra là nó một cái quỹ, nó học bổng quý vị điền đơn quý vị được. Quý vị không có phải làm gì cho họ và quý vị đúng điều kiện của họ, họ sẽ tự cho quý vị số tiền đó. Còn nếu mà quý vị phải làm cho họ và họ cho tiền thì cái đó không phải học bổng nữa rồi.
Như vậy thì cái chuyện thuế má là nó không có liên quan, tại vì học bổng
À,
là không có chịu thuế.
vì học bổng là không có thuế.
Câu hỏi tiếp theo là sẽ có cải cách di trú cho di dân hợp pháp tới Mỹ hay không, thưa luật sư Khanh?
À, ngay lúc này giờ chưa thì bên cái những người luật sư di trú như Khanh cũng đợi cái những cái cải cách này 22 23 năm rồi mà chưa có thông tin nào cả. Chưa có gì hết. Hai mấy năm rồi không có thay đổi.
Và với cái tình trạng nóng bỏng hiện nay thì bên Quốc hội đang có cái lời kêu gọi là nhanh chóng đưa ra luật cải cách di trú, vì chỉ có luật mới có thể giải quyết được vấn đề mà thôi. Tại vì không có luật mới, không có luật cải cách đó, thì những cái gì đã có thì áp dụng với tình trạng hiện nay thì nó không còn phù hợp nữa, vì lực bất tòng tâm, di dân
Nhân
quá
của,
nhiều.
nếu mà cá nhân của Khanh Khanh suy nghĩ thì cho dù mình có cải cách lại cái luật di trú ngay lúc này nó cũng không có giúp được cái vấn đề ở biên giới, bởi vì cái vấn đề phần lớn của những người biên giới á, là họ đang chạy thoát cái nước của họ để mà họ xin tị nạn bởi vì bất kỳ lý do nào đó về lại Mỹ. Và ví dụ bên di trú có cải tổ lại cái luật di trú mà về tị nạn mà có ví dụ mà mở đường cho những người này đi nữa, có nghĩa là trong tương lai bên Mỹ rất là loạn và Mỹ họ sẽ thừa, họ không có đi con đường đó nên họ sẽ hạn chế. Nhưng mà họ càng hạn chế thì bên nước ngoài những cái người môi giới mà những người cò họ muốn làm tiền thì họ sẽ đẩy thông tin để mà nói là ồ vẫn cứ vào biên giới. Thì nên vì vậy cho dù cải tổ lại luật di trú Khanh nghĩ nó cũng không có nghĩa lý gì mấy đâu. Đó là cái cá nhân của Khanh, bởi vì Khanh nhìn sâu xa hơn nữa là về cái này nó liên quan tới kinh tế của mỗi nước và cái nguồn tiền của mỗi nước và cái sự an ninh của mỗi nước nước ngoài. Thì bên Mỹ ai cũng nói là bên Mỹ là có cái sự an ninh bên Mỹ và có cơ hội bên Mỹ nên ai cũng đổ xô về Mỹ. Những nước nghèo họ sẽ đổ xô về Mỹ và nghèo thì nhiều lắm. Về vấn đề rằng là cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ nó rất là rộng và cái người quan trọng nhất để mà giúp Mỹ về giải đi cái áp lực ở biên giới là tổng thống bên Mỹ, bởi vì nếu mà Mỹ là cái lá chắn đầu tiên, nếu mà Mỹ chắn chặn lại được thì vấn đề là rất ít người chót lọt vào Mỹ lắm, nhưng vấn đề Mỹ họ không chặn và họ cũng không có áp dụng gì cả, họ tại vì họ cái chính sách của họ cũng không đủ để mà họ trợ giúp những cái người này nên họ cho những người này đi qua nước của họ, đi thẳng mặt tới biên giới Mỹ và Mỹ để mà vào Mỹ. Nên vì vậy nếu mà có sự thay đổi thì nên phải bắt đầu thay đổi ở bên Mỹ, tại vì cái đó là cái lá chắn đầu tiên.
Và đó cũng là cái điều mà người ta đang nhắm tới, đó là người ta đang vận động để mà có nhiều nguồn quỹ đổ qua bên Mexico để xây dựng cơ sở để mà giữ di dân, rồi xử lý hồ sơ di dân vân vân, để hỗ trợ cho Mexico có đủ tài lực, nguồn lực để mà giúp Mỹ khống chế cái làn sóng di dân tại đó thôi, đừng tới biên giới Mỹ thì mọi chuyện nó sẽ khó khăn hơn nữa. Thành ra là cũng đã có những cái thúc đẩy là phải có những cái nguồn quỹ giúp cho Mexico tạo nên những cái lá chắn đó. Và cái điều đó thì cũng đã được vận động từ dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump rồi. Và vì cái tình hình chính trị Mỹ nó thay đổi cho nên là nó cũng có những cái nút gián đoạn, cho nên là nó chưa đi tới đâu về đâu. Và hiện bây giờ mọi người đang hy vọng là sắp tới đây sẽ được giải quyết. Nhưng mà thật sự ra là năm sau nước Mỹ lại có một cái cuộc tranh cử tổng thống nữa, cho nên là chưa biết tình hình nó sẽ đi thay đổi về hướng nào. Thì như vậy cho nên là chương trình di trú hàng tuần của chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị về tình hình thời sự nóng bỏng di trú Mỹ nha. Mong quý vị đón xem thường xuyên. Con số trên 10.000 người vượt biên giới là con số thực tế. Đúng vậy. Theo ghi nhận của biên phòng Mỹ đó là trong 2 ngày 8 và 9 Tây, mỗi ngày họ bắt được 10.000 người bất hợp pháp. Đó là bắt được đó nha quý vị, còn bắt không được đó là có thể nhiều hơn. Bà ngoại của tôi quốc tịch Mỹ, 12 tây, tháng 12 năm 2016 nộp đơn bảo lãnh má và con. Tháng 4 2021 thông báo chuyển hồ sơ qua MVC. Tháng 4 năm nay nộp phí đơn 260 cho MVC. Con độc thân sinh năm 98 thì con có được đi chung với má con hay không?
Chắc chắn là không,
Vì quá tuổi hay luật sư Khanh?
không phải, tại vì vấn đề là con cái bảo lãnh bố mẹ là immigrant, không có người đi ăn theo được.
Ok,
Cái
tức là
này có nghĩa là để bảo lãnh bố mẹ thì chỉ có người có quốc tịch mới bảo lãnh được. mà người có quốc tịch bảo lãnh bố mẹ thì bố một hồ sơ, mẹ một hồ sơ, những người anh em thì sẽ bảo lãnh anh em, không có người đi ăn theo được ạ.
Nhưng mà đây là ba mẹ bảo lãnh con, rồi con có con của nó nữa. Đó. Thì
Nếu ba mẹ bảo lãnh con mà con có con, mà con sinh năm 98 có nghĩa bây giờ 25 tuổi, thì trước hết phải coi lại cái luật trừ tuổi, có nghĩa rằng là hồ sơ được nộp lúc nào sở di trú chấp thuận. Và nếu mà quý vị nói là quý vị hồ sơ được đẩy vào NVC năm 2020 mà tới ngày 2021 quý vị mới làm cái DS260, thì quý vị phải để ý, bởi vì để mà dùng cái luật trừ tuổi đó thì cái bắt buộc rằng là mình phải để ý trong vòng 1 năm từ cái ngày hồ sơ mình đáo hạn với sở di trú, là mình phải báo cho bên NVC biết là mình sẽ dùng luật trừ tuổi. Nếu mà quá 1 năm mà mình không báo thì cho dù sau đó mình có làm việc thì bên bên trung tâm thị thực họ có thể từ chối, không có cho mình làm cái dùng cái luật trừ tuổi đó. Một
tại vì
cái
mình quá tuổi rồi à. Nhưng mà cái thời gian của người này đưa ra đó, luật sư Khanh, là tháng 4 2021 là USCIS thông báo là chuyển hồ sơ qua NVC. Tháng 4 năm nay nộp phí và đơn 260 rồi cho NVC rồi. Cái người con này độc thân sinh năm 98. Đó
ờ,
thì
nó tháng 4 năm 2021 và tháng 4 2022 có thể quá 1 năm, bởi vì mình phải thông báo cho bên NVC biết trong vòng 1 năm từ cái ngày hồ sơ đáo hạn là mình có ý định dùng luật trừ tuổi, nếu mà mình áp dụng luật trừ tuổi và vẫn trừ dưới 21 tuổi được. Còn nếu mà mình thông báo cho họ mình muốn áp dụng luật trừ tuổi mà trừ tuổi vẫn quá 21 thì đi không được. Nên vì vậy quý vị đang có một cái mốc gần 1 năm rồi, có nghĩa là tháng 4 2021 NVC nói làm việc đi, tháng 4 2022 quý vị mới làm việc, có nghĩa rằng là gần năm rồi. Khanh không biết là ngày nào trong tháng 4 mà quý vị được NVC biết, và Khanh cũng không biết ngày nào trong tháng 4 năm 2022 quý vị làm việc với trả cái tiền cho cái DS260. Khanh không biết, quý vị phải coi lại kỹ ngày những ngày đó nhé.
dạ, Diệu Quyên xin hỏi là một người đã gia hạn thẻ xanh 10 năm, đóng đầy đủ lệ phí, được lăn tay hơn 15 tháng mà thẻ xanh chưa gửi về, thì cần kiểm tra với sở di trú như thế nào, làm sao?
Cái vấn đề cái từ quý vị dùng gia hạn thẻ xanh 10 năm đây nó có hai nghĩa. Một là quý vị có thẻ xanh 10 năm rồi và quý vị sẽ xin thẻ xanh 10 năm mới, hoặc là quý vị có thẻ xanh 2 năm chuyển qua cái thẻ xanh 10 năm. Nếu mà tình trạng quý vị có thẻ xanh 10 năm và quý vị xin cái thẻ xanh 10 năm mới á, mà nếu mà đã qua 15 tháng rồi, yes, thì quý vị cần phải gọi sở di trú để mà coi như coi sở di trú hồi tại sao họ duyệt cái hồ sơ quá lâu, bởi vì những cái đơn I-90 để mà renew cái thẻ xanh 10 năm, một khi mình đã có thẻ xanh 10 năm rồi để renew lại, thông thường họ sẽ duyệt trong vòng 6 đến 9 tháng, nhiều nhất là 1 năm thôi. Còn nếu mà quý vị có thẻ xanh 2 năm mà quý vị chuyển qua thẻ xanh 10 năm thì 15 tháng còn quá sớm, quý vị còn phải ngồi đợi tiếp rồi.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo của Ngọc Dung là cha mẹ có thẻ xanh 10 năm bảo lãnh con trên 21 tuổi độc thân đang du học tại Mỹ, thì con có thể ở lại Mỹ chờ phỏng vấn hay phải về Việt Nam phỏng vấn?
Quý vị có thể ở lại Mỹ chờ phỏng vấn, nhưng mà quý vị phải ở lại Mỹ hợp pháp hoàn toàn từ cái ngày quý vị đang ở đây tới cái ngày quý vị được đi gọi phỏng vấn. Ok. Nên trong cái thời gian quý vị đợi để mà được đi phỏng vấn, mà cho dù quý vị ở bất hợp pháp bất kỳ ngày nào cũng trong một ngày thôi, thì bắt buộc quý vị không có thể xin thẻ xanh bên Mỹ được. Có nghĩa là quý vị phải ở bên Mỹ hợp pháp hoàn toàn luôn tới lúc vào ngày phỏng vấn.
Dạ. Câu hỏi của Hoàng Ti, cho hỏi em nộp đơn thi quốc tịch đầu năm 2019, lúc đó con em 17 tuổi. Nếu năm đó em vào quốc tịch thì con em có quốc tịch theo em. Vì Covid nên hồ sơ của em kéo dài tới 2023 mới đi thi, và em đã có quốc tịch nhưng con em lại quá tuổi để vào quốc tịch theo em. Vậy em có thể khiếu nại được không?
Dạ không.
Thảo Vi xin hỏi.
Cả luật có nói rằng là nếu quý vị nhập tịch trước con quý vị 18 tuổi thì ok, còn quý vị nhập tịch sau cho dù có vấn đề gì thì không khiếu nại được.
À, Thảo Vi xin hỏi cho xin số điện thoại của luật sư Khanh, số luật sư lần trước cho mà không có trên Viber.
À, quý vị có thể liên lạc với số điện thoại của fanpage vẫn là 832 877 5080 ạ.
Nghi Nguyễn xin hỏi là người có thẻ xanh bảo lãnh vợ con trong vòng bao lâu thì mới được qua Mỹ?
Người có thẻ xanh nếu mà bảo lãnh trong vợ con á, trong thời buổi Covid thì 4 năm mấy. Trước Covid thì cỡ 3 năm, 3 năm rưỡi. Thì bây giờ nếu mà bên lãnh sự họ quay ngược lại cái thời trước Covid đó thì sẽ cỡ 3 năm tới 3 năm rưỡi. Từ cái ngày mình
Dạ.
mở.
Bình Nguyễn xin hỏi, những thuyền nhân Việt Nam tại Thái Lan, những người Việt tị nạn đang còn kẹt tại Thái Lan, liệu họ có cơ hội sang Mỹ hay không?
Thực tế bây giờ thuyền nhân ở Thái Lan không còn đâu. Nếu mà ví dụ nhé, còn trót lọt những thuyền nhân mà đã rời khỏi Việt Nam từ những thập niên 80 á, hoặc là như thế nào á, mà họ trót lọt rồi họ vẫn ở bên Thái Lan, họ chưa qua Mỹ được, thì có thể những cái hồ sơ đó có vấn đề, có thể vì lý lịch của họ có vẻ vì vấn đề nào đó, và những người đó một khi họ đã không qua được rồi thì tới bây giờ họ sẽ không làm được nữa. Còn nếu mà ngày hôm nay có người thuyền nhân từ Việt Nam qua Thái Lan thì Khanh không biết là họ là cái dùng từ thuyền nhân như thế nào, nhưng mà những người thuyền nhân mới nếu mà có nhá thì thực tế họ không có được giống như cái chính sách hồi xưa nữa, và họ phải vẫn phải xin với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để mà coi như xác nhận họ là người tị nạn trước đã, và cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc xác nhận xong họ mới có thể xin với nước thứ ba để mà về tị nạn với bên nước thứ ba của họ.
Vừa rồi Trâm Mỹ có dịp nói chuyện với một số người Việt tị nạn ở Thái Lan đó, thì được biết là trong rất nhiều người, trên trên số 1.000 mấy người còn đã kẹt ở Thái Lan, thì có một số nhỏ là những người vốn đã ra đi từ những năm 80, cuối 80 đầu 90 là thuyền nhân, tức là đi tị nạn bằng con đường vượt biển đó, nhưng mà bị kẹt lại Thái Lan, sau đó bị hồi hương trở về họ sống không được, họ lại tiếp tục tìm con đường trở lại Thái Lan làm người tị nạn, và họ đã sống ở đó 30 mấy năm trời. Có người thì đã được cấp quy chế tị nạn rồi, có người chưa, nhưng mà vẫn còn kẹt ở đó vì chưa được nước thứ ba mở hồ sơ để mà tiếp nhận họ đó, cho nên vẫn còn, nhưng mà số rất ít, hình như chỉ có 10 mấy gia đình là thuyền nhân của thời đó thôi, và họ cũng đang chờ Mỹ hay Pháp hay châu Âu tiếp
Mình
nhận.
tính là thuyền nhân hồi xưa mà đã bị hồi hương rồi và xong đi lại lần nữa, và cái thời gian họ đi lại thì quý vị nên biết là bên Mỹ cái chính sách cho thuyền nhân kết thúc lâu lắm rồi, có nghĩa là hồi xưa thuyền nhân đi dễ và vào nước Mỹ tị nạn dễ, còn sau này những người đang kẹt lại ở nước thứ ba mà không vào được Mỹ hay như thế nào là bởi vì có những hồ sơ đó có vấn đề. Nếu cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã xác nhận họ là tị nạn rồi thì thực tế ra là để xin về nước thứ ba đơn giản lắm. Nhưng mà có vài nước họ sẽ coi là cái lịch sử của người này hồi xưa như thế nào, cái tiền tiền án của họ như thế nào, họ có tiền án hay không, họ có những cái vấn đề nào khác hay không. Tại vì không phải là mình được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc xác nhận rằng là thì mình sẽ được cái nước thứ ba họ cho mình về. Nên vì vậy có nhiều lúc mà những người người ta xin vào Mỹ không được, họ sẽ xin qua Canada, Canada không được họ sẽ xin về châu Âu hay như thế nào đó. Thì cái đó nó sẽ tùy theo những hồ sơ, mà một khi cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc không xác nhận thì có nghĩa những cái người này họ sẽ bị kẹt trong cái tình trạng tiến không được, lùi không được, nên vì vậy nó cũng làm khó những người này. Giống như hồi nãy Khanh nói ngay lúc đầu cái từ thuyền nhân á, nếu mà mình nói về những thập niên 80 á, thì con số còn rất là ít, và những con số nó ít á, và bị tới ngay lúc này không đi được á, thì Khanh chắc chắn luôn á, là trong cái hồ sơ của họ có vấn đề. Tại vì nếu mà họ đã là thuyền nhân rồi và cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã xác nhận họ rồi thì không có nghĩa là không có lý nào mà họ còn đang bị kẹt ở đó, ngoại trừ có vấn đề một là có thể sức khỏe hồi xưa bị như thế nào mà không có được qua cái bệnh mà bên Mỹ họ đưa ra như thế nào, hoặc là tiền sử họ có vấn đề, lịch sử họ có vấn đề như thế nào, hoặc là họ có những cái gì mà họ khai sai lầm với bên Mỹ như thế nào nên Mỹ mới không cho vào. Chứ thực tế Mỹ đối với thuyền nhân cái chính sách hồi xưa rất là dễ luôn, không khó một chút nào cả.
Nhưng bây giờ thì lại khác rồi, bây giờ thì chính sách của Mỹ đối với thuyền nhân không còn nữa, và họ không ưu tiên cho người Việt tị nạn nữa, mà họ ưu tiên cho người Afghanistan tị nạn, người Ukraine tị nạn, vân vân, những cái điểm nóng khác trên thế giới, cho nên người Việt rớt xuống.
Xin tị nạn
Không.
phải đi qua cái con đường tị nạn bình thường của Mỹ, có nghĩa rằng là nếu mà mình ở nước ngoài thì mình phải xin cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, và sau khi cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc xác nhận rồi thì tới lúc đó mình mới xin với Mỹ để về lại định cư bên Mỹ. Còn nếu mà mình đi qua con đường biên giới và mình xin tị nạn thì một trong năm điều, một giới gì dân tộc sắc tộc về
Chính
đạo
trị, tôn giáo.
chính trị tôn giáo, rồi xong cái cuối cùng là mình thuộc về một cái nhóm người mà coi như bị đàn áp, mình chỉ chứng minh một trong năm đó thôi. Tại vì bây giờ nước Việt Nam đã khác với nước Việt Nam hồi những đầu cuối năm 70 và đầu 80 tới 90, thì bây giờ những cái chính sách của Mỹ cho người Đông Nam Á của mình, nhất là Việt Nam, không còn như vậy nữa. Nên vì vậy cả những người muốn đi sau này muốn xin tị nạn rất là khó, không có dễ giống như hồi xưa.
Có những người là họ đã được cao ủy tị nạn cho cái quy chế rồi nhưng mà vẫn chưa được Mỹ nhận, là vì tại vì cái nước này Mỹ không ưu tiên cho người tị nạn Việt Nam nữa. Thành ra vừa rồi khi mà nghe có Bộ Ngoại giao có mở cái chương trình Welcome Corps, tức là đoàn người chào đón đó, tức là cho phép tư nhân Mỹ, công dân hoặc thường trú nhân ở Mỹ có thể nhận bảo trợ lãnh người tị nạn qua, với điều kiện là có một nhóm 5 người kết hợp với nhau để mà lo lắng ăn ở trong 3 tháng đầu cho người tị nạn với cái khoản tiền là trên 2.200 đô la, và lo lắng cho họ được 3 tháng đầu thì có thể là đem họ qua được. Tức là với cái tính chất là cho tư nhân đứng ra bảo trợ, vì nhà nước thì bây giờ quá là nhiều việc phải lo, chính phủ đã phải lo người tị nạn ở khắp nơi trên thế giới, những cái nơi sôi bổng hơn ở cái vấn đề Việt Nam đó, cho nên là họ không có đủ tài chính, cũng không có đủ ngân quỹ để lo bảo trợ cho những người tị nạn đó nữa, cho nên họ mở ra cho tư nhân. Với cái chương trình Welcome Corps đó thì nhiều người Việt ở đây họ cũng đang kêu gọi để mà đứng ra thành lập những cái nhóm bảo trợ đó, đưa những người còn tị
Người
nạn
bạn
kẹt ở Thái Lan qua.
đúng rồi, bên Hiếu Sinh cũng có mấy người bạn của Khanh cũng có nói là muốn nó nhận lập ra những nhóm để mà coi như là tài trợ cho những gia đình này có, nhưng mà nó cũng con đường này nó cũng khó chứ.
Khó là vì hiện bây giờ nó có quá nhiều những cái người khác trên thế giới cũng làm như vậy. Afghanistan họ cũng có, hay là Ukraine họ cũng có, hay là những cái nước Trung
Rồi.
Đông vân vân họ cũng có.
Đúng rồi,
Thành ra
nhiều
thì
lắm.
việc mình phải cạnh tranh với những cái người khác nữa, cho nên nó khó là nó khó như vậy. Và hiện bây giờ cái chương trình này nó đang bị trì trệ một chút xíu, nó không đúng cái tiến độ, cho nên là bây giờ cũng đang chờ nó được xúc tiến nhanh chóng. Những cái danh sách mà lập ra người bảo trợ bao nhiêu, rồi người được bảo người tị nạn được tài trợ bao nhiêu, họ đang lập danh sách nhưng mà chưa đi đâu vào đâu hết. Nhưng mà đó là những cái tia hy vọng lúc này. Nếu mà quý vị có theo dõi cuộc phỏng vấn vừa rồi của chúng tôi với lại nhạc sĩ Nam Lộc và những người tị nạn từ Thái Lan đó, thì quý vị sẽ hiểu cái tình cảnh và những cái diễn tiến cập nhật nhất liên quan tới cái chương trình Welcome Corps. Nếu quý vị muốn coi lại chương trình đó vào Facebook và YouTube của đài VOA nhé, và lục lại trong cái phần là khách mời của đài VOA hoặc là cái phần mà live, tức là trực tiếp đó, thì chúng ta sẽ có những cái đó, nó nằm ở đó lưu giữ cho quý vị xem lại. Và tiếp tục câu hỏi về di trú đối với luật sư Khanh là Lily Sài Gòn, địa chỉ văn phòng Sài Gòn của luật sư Khanh có hay không, chúng tôi muốn liên lạc.
Thực tế là Khanh có trong Sài Gòn, nhưng mà Khanh sẽ gặp khách ở cái showroom của Khanh, nhưng mà bây giờ Khanh không có trong Sài Gòn nên Khanh cũng không có vô đó gặp khách được ạ.
Quốc Nam cho em hỏi, lúc em đi phỏng vấn hóa đơn ảnh, hình ảnh cũ làm đầy là sao, Trời My đọc không có dấu, khó đọc quá, và những cuộc mời, tức là hình ảnh và cuộc gọi em chụp lại hết nhưng chưa làm đám cưới, như vậy phỏng vấn có dễ đậu không?
Quý vị đang bảo lãnh theo dạng gì? Nếu quý vị bảo lãnh theo dạng hôn thê, hôn phu thì không cần cưới. Quý vị cần phải chứng minh là quý vị đã gặp nhau rồi và quý vị có thông tin qua lại. Còn nếu mà quý vị làm đám cưới thì có cái hôn thú rồi thì cái câu hỏi này nó sẽ không có tồn tại. Nên vì vậy chắc có thể dạng hôn phu thì dạng hôn thê, hôn phu thì có bằng chứng đầy đủ là ok rồi. Và phải gặp nhau ít nhất một lần trong 2 năm vừa qua.
Quốc Nam, là câu hỏi của bạn Quốc Nam là về diện F2A, mới bổ sung thêm là luật sư.
F2A là vợ chồng hoặc con cái của người thường trú nhân. Con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của thường trú nhân hoặc là vợ hoặc là chồng. Nên vì vậy, Khanh không hiểu câu hỏi của quý vị như thế nào, bởi vì quý vị chưa có hôn thú thì làm sao quý vị có thể bảo lãnh được vợ chồng được. Còn nếu mà quý vị là con cái của người thường trú nhân thì quý vị đâu cần hôn thú. Nếu quý vị có hôn thú thì có nghĩa quý vị không có được cái visa này, bởi vì quý vị là con của người thường trú nhân có vợ và có chồng thì không được bảo lãnh. Nên vì vậy cái nó như thế nào.
Dạ, luật sư Khanh đang giải đáp câu hỏi của bạn Quốc Nam đó. Bạn thấy có cái chi tiết nào cần bổ sung thêm để được câu trả lời chính xác hơn thì mong bạn bổ sung nhé. Diệu Quyên xin để cái số điện thoại của luật sư qua màn ảnh vì đọc nhanh quá ghi không kịp. Dạ.
Là 832-877-5080 qua Viber.
Dạ. Việt Anh xin hỏi diện con lai có còn được áp dụng ở Việt Nam không? Không phải nộp đơn ở lãnh sự quán Mỹ đúng không, thưa luật sư?
Diện con lai không còn áp dụng nữa, cái Amerasian không còn nữa đâu. Và trừ khi rất là hiếm, tại vì để mà cái Amerasian được áp dụng đó là quý vị phải được cái người bố hoặc là cái người người có quốc tịch đó, người bố hoặc người mẹ, nếu mà người lính là người mẹ, họ phải xác nhận quý vị trước khi quý vị được 18 tuổi thì quý vị mới có thể đi cái con đường Amerasian. Ví dụ bây giờ quý vị 40 tuổi rồi mà họ chưa xác nhận thì thôi không có con đường đó đâu. cho dù quý vị có thể chứng minh rằng là, và không cần chứng minh nữa, nhìn được sẽ biết rồi, nhưng mà vấn đề là không có cái xác nhận đó thì đi không được, cái chương trình nó không còn nữa.
Bán nhà ở Việt Nam đi Mỹ thì có cần đóng thuế bên Mỹ khi mình qua không? Đem cái tiền lớn qua có đóng thuế không?
Nếu mà quý vị đi định cư á, quý vị bán của cải tài sản quý vị bên Việt Nam thì thực tế quý vị không có cần phải đóng thuế bên Mỹ, nhưng mà quý vị cần phải báo bên Mỹ biết là quý vị đem qua tiền qua bao nhiêu, tại vì quý vị đi định cư. Còn nếu mà quý vị nhớ nha, đi định cư quý vị có thể đem rất là nhiều tiền qua Mỹ và không bị thuế, bởi vì thực tế cái đó là để mà cho quý vị đi định cư. Còn nếu mà quý vị đã ở Mỹ rồi, quý vị làm ăn bên Mỹ rồi và sau này quý vị bán nhà thì có thể có thuế, tại vì nó sẽ tùy theo cái tình trạng quý vị đang ở bên Mỹ như thế nào.
Bạn Quốc Nam bổ sung lại câu hỏi lúc nãy đó, luật sư Khanh, là có hôn thú rồi.
Có hôn thú rồi thì cưới hay không, có thể là quý vị nói là chưa có tiệc cưới thì cái đó không có thành vấn đề, tại vì quý vị có thể nói là đợi tới lúc qua Mỹ mới có tổ chức tiệc cưới thì không sao cả. Khanh đã làm vậy cho nhiều thân chủ Khanh lắm rồi.
Bạn này F2A có hôn thú rồi, rồi có chụp hình đầy đủ hình ảnh để mà làm bằng chứng đó, đều chụp lại hết nhưng chưa làm đám cưới, như vậy phỏng vấn có dễ đậu không? Đó, câu hỏi
Cái
của bạn
đó
Cao
vẫn
Hà.
mà quý vợ có, nếu mà quý vị có đầy đủ bằng chứng rồi thì không thành vấn đề. Tại vì giống như hồi nãy Khanh nói, Khanh cũng đã làm rất nhiều cái hồ sơ mà chưa có tiệc cưới mà hôn thú có xong hết rồi, bởi vì cái lý giải của mình sẽ rằng là cái thân nhân của cái người bên Mỹ sẽ muốn đợi quý vị qua rồi xong mới làm cái buổi tiệc để mà ra mắt. Còn về vấn đề buổi tiệc ra mắt bên Việt Nam như thế nào đó tùy quý vị, rất là đơn giản để lý giải những chuyện đó.
Tảo Xanh xin hỏi diện F2B thời gian nộp chờ đợi ở sở di trú đến khi hồ sơ được xét đồng ý là bao nhiêu năm?
F2B để mà mình nói là để mà sở di trú hoặc duyệt có thể 3 4 năm, có thể 5 năm, tại vì bây giờ để mà F2B đi thì đợi gần 6 năm rưỡi lận. Nên nếu mà sở di trú duyệt nhanh thì cũng ok, nhưng mà đối với những cái hồ sơ F2B Khanh thấy cái thời gian mà sở di trú hoặc duyệt nó sẽ rơi vào 4 4 năm tới 4 năm rưỡi họ mới chấp thuận cái I-130.
Thanh Hoàng bảo lãnh anh em, anh có vợ con nhưng ly hôn và lấy vợ khác, cần bổ sung gì cho hồ sơ thưa luật sư?
Có chứ, quý vị sẽ bổ sung cái giấy ly dị, loại cái người vợ cũ ra cái hồ sơ, rồi xong bổ sung cái giấy hôn thú mới để mà bao gồm cái người vợ mới vào hồ sơ, và nếu mà cái người vợ mới có con thì sẽ bổ sung cái giấy khai sinh của người con để mà cho vào cái hồ sơ.
Hà Hoàng Quân xin hỏi diện K3, chữ K số 3 khác với lại K1, CA1, IR1 như thế nào?
K3 là thực tế là bây giờ hiếm, ít khi người nào xài lắm rồi. Nó khác rất là nhiều. K1 là fiancé, K2 là dependent của K1, K3 là cho những cái hồ sơ mà đã khai I-130 rồi, nhưng mà thay vì đợi ở nước ngoài để làm để xin thị thực định cư với lãnh sự thì những người này lại muốn xin cái K3 để mà qua bên Mỹ để xin thẻ xanh bên Mỹ. Cái này hiếm lắm rồi, không có còn gì nữa đâu. Khác với IR rằng là K3 có thể là IR nếu mà họ vẫn đợi ở bên nước ngoài để mà xin thị thực định cư nước ngoài xong họ sẽ tự họ biến thành IR. Còn nếu mà họ dùng K3 để họ vào thì họ không phải là IR nữa rồi. Nhưng mà lúc mà họ vào Mỹ, họ xin thẻ xanh bên Mỹ thì cái code của họ trên thẻ xanh vẫn là IR. Nên vì vậy, quý vị hỏi cái này nó cũng có thể nói nhanh như vậy, quý vị sẽ không hiểu được đâu.
Lúc này thì Trà My đã thấy những câu hỏi đã được trả lời hết rồi, ngoại trừ những câu hỏi nào mà quý vị gửi quá sớm, lúc mà chúng tôi bắt đầu trả lời thì nó đã tuột đi đó, không được nhắc tới, thì quý vị có thể để lại trong lúc này trong phần bình luận để chúng tôi gửi cho luật sư Khanh giải đáp nhanh. Còn không thì những cái câu hỏi mà Trà My đã nhìn thấy từ đầu chương trình tới giờ đó, Trà My đã trả lời hết tất cả, không thấy nợ câu hỏi nào cả, cho nên là mình cũng có thể nói lời chia tay ở đây để hẹn gặp lại nhau vào tối thứ năm tuần tới. Mới vừa nói đây thì là Quốc Bùi Thi có câu hỏi, sau khi định cư tại Mỹ mình mới bán nhà để chuyển tiền qua mua nhà hoặc đầu tư thì phải báo cho Mỹ, nhưng xin hỏi là báo ở đâu? Báo cho ngân hàng hay báo ở đâu? Có cần đem chứng từ vào Mỹ hay không?
Thực tế là quý vị không, nếu mà quý vị có gửi tiền á, có nghĩa rằng là quý vị có gửi tiền qua ngân hàng á, thì bên ngân hàng của quý vị bên Nhật ở bên Mỹ sẽ tự báo lên cho sở thuế biết. Còn về vấn đề nếu mà sở thuế họ có cần quý vị lý giải về cái nguồn tiền như thế nào thì tới lúc đó quý vị sẽ làm việc với sở thuế. Còn quý vị thực tế không cần phải báo đâu cả, bởi vì một khi cái luật bên Mỹ rằng là nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ nếu mà quý vị cái tài khoản ngân hàng của quý vị có dao động, mà có nghĩa là có tiền deposit vào hơn 10 ngàn đó, thì ngân hàng bắt buộc phải điền cái financial, cái FinCEN, có nghĩa là financial certification, để vào lên cho sở thuế biết rằng là này, trong cái ngày này cái tài khoản của ông bà này có cái số tiền hơn 10 ngàn được đẩy vào, và cái số tiền nó từ nước ngoài. Rồi xong tới lúc mà sở thuế họ muốn hỏi thì tới lúc đó họ sẽ hỏi quý vị, và quý vị phải có bằng chứng rõ ràng là cái số tiền này từ đâu nếu mà họ muốn biết cái nguồn.
Dạ. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Trà My nhìn qua nhìn lại thì thấy là hết câu hỏi rồi, và thấy là các bạn gửi những cái bông hoa, những cái trái tim và những lời cảm ơn, những lời chúc tụng. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã yêu mến và theo dõi chương trình thường xuyên và ủng hộ thường xuyên. Chương trình còn giờ này cũng là khóa khuya và cũng đã trả lời hết câu hỏi, thì mình tạm dừng ở đây để mà còn có dịp lôi kéo nhau vào tuần tới ha quý vị, tại vì nếu mà trả lời hết tất cả thì mọi người sẽ không có chờ đợi nữa. Thành ra cho mỗi tuần như vậy thì mình có một phần đầu là để tìm hiểu thông tin mới về di trú Mỹ, và phần sau là để giải đáp những thắc mắc của cá nhân từng người. Thì mong quý vị theo dõi thường xuyên để được giải đáp tức thì. Vì quý vị mà liên lạc riêng với luật sư Khanh thì rất khó có cơ hội được hồi đáp, vì luật sư Khanh rất là bận. Quý vị chỉ có để lại cái tin nhắn qua điện thoại mà ông thấy là ông giúp được thì ông mới hồi đáp, còn nếu không đó thì ông không trả lời được đâu. Cho nên là quý vị chỉ có cách theo dõi chương trình và hỏi trực tiếp như thế này thì mọi cái rắc rối, mọi cái khó khăn thắc mắc của quý vị sẽ được giải tỏa ngay tức thì trong lúc chương trình đang diễn ra. Một lần nữa cảm ơn luật sư Di Trú Khanh Phạm rất là nhiều vì thời gian và những thông tin rất hữu ích dành cho chương trình ngày hôm nay.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán giả. Với những cái chủ đề như vậy thì thực tế rằng là ngày hôm nay thì Khanh và chị Trà My cái ý định là đưa những thông tin mới cho quý vị biết. Còn về cái quá trình nó như thế nào thì Khanh chắc chắn quý vị luôn là cái này sẽ được kiện tụng trên tòa, và vài tuần tới thì chắc chắn Khanh và chị Trà My sẽ coi như là cover cái này hết rồi.
Thành ra quý vị muốn theo dõi coi tình hình diễn tiến ra sao đó thì cái đây là một cái chương trình mà rất là dễ, vừa được cập nhật tin tức mà cũng vừa được giải đáp thắc mắc cho riêng mình những cái gì quý vị muốn thắc mắc về di trú Mỹ nhé. Một lần nữa, chương trình tối thứ năm mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, quý vị có thể lên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video chờ đón chương trình nhé. Luật sư Khanh và Trà My sẽ tái ngộ với quý vị vào tuần sau, chương trình hàng tuần, mong quý vị đừng lỡ hẹn. Cảm ơn luật sư Khanh, cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Xin hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần tới.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán giả. Xin hẹn quý vị tuần tới. Kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.